Giờ chúng ta đen như mực mà thấy mình đen mới, chà anh nó đẹp quá, thì không giận. Nên nói anh nó đen như con, như lò nồi, giận không? Giận liền. Mà lò nồi đâu có đen bằng mực, phải không? Mà nó đen như lò nồi cái giận liền. Thì như vậy mới thấy rằng không lúc nào chúng ta chịu kẻ khác hạ cái bản ngã mình xuống, sẵn sàng đề cao nó lên thì chúng ta hoan nghênh vui vẻ, mà hạ nó xuống thì bực tức giận dỗi. Đó là cái thói thường của con người. Bởi vậy với người tu, Đức Phật đặt nặng vấn đề là phá ngã. Nó làm sao cái bản ngã này mình phá, mình hạ được nó thì mọi cái phiền não theo đó nó giảm nhẹ. Còn nếu bản ngã này mà nó cao trọng quá thì mọi phiền não theo đó mà sinh. Có ai được mọi người đều khen? Mà nếu mình xấu xí, mình tướng mạo khó coi mà ai chê cái thì chịu không? Mình xấu xí, tướng mạo khó coi mà đi ngang đó cái ai đó nói, chà cái anh đó dễ thương quá, chịu không? Chịu liền, không có giận dỗi chút nào hết. Còn ngược lại, nói cái con người gì mà xấu xí quá, nổi giận không? Như vậy để thấy cái bản ngã của mình lúc nào nó cũng trực sẵn. Khen thì nó vui, mà chê thì nó không bằng lòng. Bởi vậy cho nên Phật dạy chúng ta tu trọng tâm là phá cái ngã chấp. Chấp ngã là cái gốc của mọi thứ phiền não. Nếu không có chấp ngã thì phiền não không có. Thí dụ như mình không có chấp mình tốt, mình đẹp gì hết, mà đi ngang có ai nói à thầy đó không có đẹp chút nào, khó coi quá. Nếu mình không chấp thì có giận không? Mà nếu nổi giận thì chấp không? Bây giờ quý vị đi ngang ai đó mà nói thầy có xấu xí, khó chịu quá, vừa nói xấu xí cái là trong lòng nó không vui rồi, nó có những cái sóng gió ở trong nó muốn nổi dậy. Bởi vậy cho nên tất cả chúng ta khổ đau vì cái chấp ngã mà ra. Nếu mà chúng ta tu tới bao giờ mình coi cái ngã này như đồ bỏ, không đáng gì hết, thì chừng đó mới làm được những Phật sự lớn lao, mới hy sinh làm những điều mà thế gian khó làm. Còn nếu mà chúng ta nặng cái bản ngã quá thì đời tu của chúng ta nó rất là khó, muốn tiến cũng tiến không nổi. Thí dụ như gần nhất ngồi thiền, Chư Tăng ngồi thiền, bây giờ bảo thầy tu phải ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ mà mình chưa quen ngồi, ngồi đau chân quá thì vui không? Người ta bảo mình ngồi thiền 2 tiếng mình nói là nhiều, cái rồi ngồi đau chân cái sao? Nếu buông xuống thì sợ người ta cười, thua kẻ khác, còn không buông xuống thì phiền não. Như vậy thì chúng ta được mọi người xử sự một cách dễ dàng, không ép, không bắt buộc phải cố gắng chịu đựng vân vân thì mình vui, còn bắt buộc phải cố gắng phải chịu đựng thì mình hết vui. Đừng nói ở đâu xa lạ, mấy ông thầy trong chùa đây, nếu chưa quen ngồi 2 tiếng đồng hồ thì bắt ngồi 2 tiếng thì mà ổng có quạo với thầy không? Ngồi không nổi, ông thầy bắt ngồi tới 2 tiếng. Dù không dám nói ra ngoài mà cũng thầm nói trong trong bụng, tỏ cái bất bình của mình. Như vậy thì một cái điều tốt mà quá sức mình, cái mình cũng bực bội. Bắt ngồi thiền 2 tiếng mà mình ngồi chưa nổi, đó là mình còn dở hơn những người khác. Nhưng giờ bảo mình ngồi, ráng ngồi cho nổi thì là bực bội. Như vậy để thấy rằng tất cả những việc gì người khác xử sự với mình, nếu dành mọi ưu tiên, mọi dễ dãi cho mình thì vui hay buồn? Thì vui lắm. Còn nếu ai mà xử sự mình bằng cách khó khăn, xử sự với mình bằng cách gắt gao thì vui hay buồn? Thì quý vị thấy người học trò đi thi thì họ thương mấy ông giám khảo, họ ghét mấy ông giám khảo. Giám khảo nào dễ thương nhất? Giám khảo nào mà khó thương nhất? Học trò lúc nào thấy ông giám khảo nào mà cứ dầm chừng mình lâm lon là bực bội rồi. Còn ông nào mà đi ngang phớt qua, không thèm ngó, làm gì làm, thì có bộ dễ thương. Như vậy thì ai mà xử sự nghiêm chỉnh đối với mình không vui. Ai xử sự hời hợt, sơ sài đối với mình chịu. Như vậy cho nên ở đời nó xảy ra phiền não liên miên. Quý vị thấy mọi người chung quanh mình, người nào họ cũng thương mình, hay là nhiều người ghét mà ít người thương? Quý vị xét coi, chung quanh mình người ta ghét nhiều hay thương nhiều? Thiệt ra nếu mà hơi xúc chạm tới quyền lợi người khác, dầu xúc chạm một cách ngay thẳng đi nữa, họ cũng không thương, phải không? Còn nếu xúc chạm quyền lợi mà nó đơn sơ chút ít thì còn tha thứ được, nếu xúc chạm mà hơi nhiều chút là họ khó tha. Cho nên cái quan trọng không phải là tâm mình tốt hay là xấu, nhưng mà cái bực bội không vui với nhau phần lớn là quyền lợi, phải không? Đừng nói ai xa lạ ở trong chùa thôi. Hôm nào đó chùa ăn 10 mâm, mỗi mâm 4 thầy, hôm đó mấy mâm kia bưng đủ 6 món, cái mâm này bưng có 2 món à, thì mấy thầy ngồi đó có vui không? Vui hay bực bội? Như vậy thì những cái gì mà nó làm hơi thiệt thòi cho mình thì không vui liền. Đó để thấy rằng tâm con người chúng ta ai ai cũng đều nặng về bản ngã của mình. Bởi nặng về bản ngã của mình cho nên cái gì mà mình thiệt thòi hơn người khác là mình không vui. Mà từ cái không vui đó là đâm ra bực bội rồi tức tối đủ thứ hết. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại cho Tăng Ni thử trả lời coi. Phật dạy mình tu muốn thành Phật thì nên giữ phiền não hay là hết phiền não? Mà người ta xúc phạm một chút mình giận nó còn phiền não mà hết. Ai cũng muốn thành Phật hết á mà phiền não không chịu dứt, lạ lùng thay, phải không? Phật thì muốn thành mà phiền não thì không chịu dứt. Quý vị phải nghĩ sao? Lẽ ra thì mình biết tu, quyết chí tu thì cái phiền não mình phải giảm, mỗi ngày mỗi nhẹ cho tới hết sạch mới được. Thế mà mình giảm không nổi, cứ nuôi sẵn ở đâu trong á, có cơ hội cái nó nhào ra trở tay không kịp. Như vậy để biết rằng cuộc sống của chúng ta hiện tại muốn được an vui với mọi người thì phải làm sao?